Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi câu chuyện Việt Nam. Đài Loan xác nhận tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông. Tiếp theo là tường trình chế tài của Mỹ đối với Nga gây cản trở các dự án năng lượng của Việt Nam hợp tác với Nga. Kể đến là bình luận Tập Cận Bình của Việt Nam sẽ đưa quan hệ Việt-Mỹ về đâu. Tiếp theo là phóng sự Smithsonian, viện bảo tàng lớn nhất của Hoa Kỳ. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Đài Loan xác nhận tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông. Lực lượng tuần duyên của Đài Loan hôm 29 tháng 10 xác nhận rằng cơ quan này sẽ tiến hành các cuộc thao dượt bắn đạn thật thông thường quanh hòn đảo lớn nhất ở Trường Sa là Thái Bình, mà Việt Nam gọi là Ba Bình. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng của Đài Loan từ chối xác nhận liệu các đơn vị hải quân có tham gia hay không, theo cộng tác viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở Đài Bắc. Các nhà quan sát cho rằng động thái của Đài Loan, bên thường ít lớn tiếng trong tranh chấp ở Biển Đông, nhiều khả năng sẽ gây quan ngại cho các nước tuyên bố chủ quyền khác. Trả lời ban tiếng Anh của VOA, ông O.A. Sun, giảng viên về nghiên cứu quốc tế tại Đại học Nanyang ở Singapore, nói rằng ông không rõ ý nghĩa của từ thông thường, nhưng nếu đó là diễn tập quân sự, thì ông không nghĩ nó là thông thường. Ông San nói rằng việc làm của Đài Loan chắc chắn sẽ gây xáo trộn nguyên trạng. Các bên khác cũng sẽ tổ chức các cuộc diễn tập tương tự và sẽ có chuyện chỉ trích lẫn nhau. Trước khi Đài Bắc xác nhận Hà Nội đã lên tiếng phản đối, coi mọi hoạt động không có sự cho phép của Việt Nam ở Trường Sa và Hoàng Sa đều vi phạm chủ quyền và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Bắc Kinh hiện đang đàm phán với các quốc gia Đông Nam Á về một bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông để ngăn chặn bất kỳ những tính toán sai lầm nào. Tuy nhiên, Đài Loan không phải là một phần của cuộc đàm phán vì Trung Quốc không công nhận hòn đảo này là một quốc gia riêng rẽ, theo cộng tác viên của đài VOA, Ralph Jennings. Ông San nói rằng Trung Quốc hoặc Việt Nam có thể tìm cách ngăn chặn Đài Loan tiến hành cuộc thao dượt bằng cách gia tăng sự hiện diện của các lực lượng của nước mình gần hòn đảo Thái Bình. Theo cộng tác viên Jennings, Bắc Kinh thường cho máy bay quân sự bay ngang qua và đưa tàu tới gần Đài Loan, khiến Bộ Quốc phòng của hòn đảo lo ngại. Theo ông Fabrizio Bozzato, một nhà nghiên cứu về châu Á-Thái Bình Dương thuộc Hiệp hội Nghiên cứu Chiến lược Đài Loan, thông qua cuộc tập trận, chính phủ Đài Loan có thể hy vọng chứng tỏ rằng Tổng thống Thái Anh Văn cam kết bảo vệ các quyền lợi ở Biển Đông trước khi diễn ra các cuộc bầu cử địa phương giữa kỳ vào ngày 24 tháng 11. Ông Bozzato nói rằng các cuộc tập trận phát đi một thông điệp tới các nước tuyên bố chủ quyền khác rằng Đài Bắc sẵn lòng và sẵn sàng bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ. Nhà nghiên cứu này cũng nói thêm rằng các cuộc thao dượt cũng là một cách để chứng tỏ cho Hoa Kỳ và các cường quốc khác cũng như các nước giúp giữ vững quyền tự do hàng hải ở Biển Đông rằng Đài Loan sẵn lòng thực hiện bổn phận của mình. Theo cộng tác viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, năm 2016, lực lượng tuần duyên và Hải quân Đài Loan cũng đã tổ chức các cuộc diễn tập cứu nạn gần đảo Thái Bình. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đài Loan Chen Chung-chi hôm 30 tháng 10 nói rằng chính quyền Đài Bắc coi Thái Bình là một trung tâm cứu hộ nhân đạo. Nhưng nói thêm rằng, việc có bất kỳ lực lượng quân sự nào tham gia cuộc thao dượt vào tháng tới cũng là vì các mục đích bảo đảm an ninh. Trong các diễn biến khác liên quan tới Biển Đông, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã ra lệnh cho quân khu phụ trách Biển Đông và Đài Loan chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Theo AP, trong chuyến thăm Philippines, Đô đốc John Richardson, người lãnh đạo các hoạt động của Hải quân Mỹ, hôm 29 tháng 10 nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tuần tra ở Biển Đông trong hoạt động thúc đẩy quyền tự do hàng hải.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
lên tiếng trong cuộc họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt-Nga tại Moscow hôm 29 tháng 10. Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng nói, các lệnh trừng phạt mà Mỹ và châu Âu áp đặt lên Nga gây cản trở cho các dự án chung giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng, theo hãng thông tấn Nga TASS. Phát biểu của Phó Thủ tướng Việt Nam được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các quan chức dầu khí Việt Nam lên tiếng cảnh báo sản lượng khai thác dầu của Việt Nam sẽ giảm đều đặn 10% mỗi năm, tương đương với hơn 2 triệu tấn. Chúng tôi muốn lưu ý rằng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ và các nước phương Tây đối với Nga gây ra những khó khăn lớn cho chúng tôi, cản trở việc thực hiện các dự án năng lượng. TASS dẫn lời ông Dũng nói trong cuộc họp Liên Chính phủ về Hợp tác Kinh tế, Thương mại và Khoa học Kỹ thuật. Theo bản tin của hãng thông tấn Nga, Phó Thủ tướng Việt Nam không cho biết chi tiết những tác động của chế tài trên Nga lên các dự án khai thác chung hoặc những dự án cụ thể nào bị ảnh hưởng. Nhưng theo nhận định của một chuyên gia nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, thì những dự án năng lượng chung có thể bị ảnh hưởng là các dự án nằm trong lãnh thổ của Nga. Ông nói với VOA.
Việt Nam có mua một số mỏ dầu và có liên doanh với một số công ty dầu của Nga khai thác ở trên đất của Nga và cái đất mà Nga quản ấy. Với Liên bang Nga nó có một số những nước cộng hòa nhỏ ấy. Việt Nam có mua một số những mỏ đấy liên danh hoặc là mua thì cái đấy là bắt đầu là có khó khăn.
Tạp chí Năng lượng Việt Nam hôm 29 tháng 10 cho biết liên doanh Rosviet Petro của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và công ty dầu khí Zarubenev, một trong những dự án năng lượng nổi bật giữa Việt Nam và Nga, được đánh giá là liên doanh hiệu quả nhất của PVN ở nước ngoài. Rosviet Petro có sản lượng khai thác gần 16 triệu tấn dầu sau 8 năm hoạt động, đạt doanh thu lũy kế ước tính 7 tỷ đô la. Các mỏ mà liên doanh này đang khai thác đóng góp 15% sản lượng hàng năm của PVN và đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, ngoài Rosviet Petro, các liên doanh khác của Việt Nam ở Nga đều hoạt động không hiệu quả. Đề nghị giải pháp cho vấn đề này, bản tin của tạp chí thuộc Hiệp hội Năng lượng Việt Nam nói, các cấp lãnh đạo Trung ương và Chính phủ Việt Nam nên xem các liên doanh này là những hoạt động kinh tế đơn thuần mà thôi. Tờ tạp chí được Thủ tướng Việt Nam giao nhiệm vụ phản biện nói, Đảng và Chính phủ nên tôn trọng quyền tài phán của hợp đồng chia sản phẩm và luật dầu khí nước sở tại, cũng như trọng tài quốc tế giám sát. Theo tạp chí này, việc Đảng Chính phủ Việt Nam không can thiệp sâu vào hoạt động điều hành, kinh doanh sẽ giảm thiểu những tác động gây chồng lấn về quản lý nhà nước và giúp các lãnh đạo PVN tự tin hơn khi thực thi nhiệm vụ theo nguyên tắc kinh tế thị trường. Thông tin về những quan ngại của Phó Thủ tướng Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác khai thác dầu khí được đưa ra giữa lúc các quan chức cảnh báo sản lượng khai thác dầu của Việt Nam đang sụt giảm đến mức đáng ngại, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của ngành dầu khí. Báo cáo của các lãnh đạo PVN vào tuần trước cho biết sản lượng khai thác quy dầu của PVN là 25 triệu tấn vào năm ngoái, nhưng tìm kiếm thăm dò gia tăng trữ lượng chỉ đạt được 4 triệu tấn. Nếu tình trạng mất cân đối này tiếp diễn, thì chỉ vài năm nữa, sản lượng khai thác dầu khí của toàn ngành sẽ chỉ còn khoảng 1/3 sản lượng hiện nay. Trước tình trạng nguồn dầu khí tự nhiên của Việt Nam bị thu hẹp, giáo sư Ngô Vĩnh Long của Đại học Maine, Hoa Kỳ, nhắc lại với VOA lời cảnh báo mà ông đã từng đưa ra trước đây. Ông nói,
phát triển đất nước mà dựa lên dầu là rất là nguy, là bởi vì khi mà hết dầu rồi thì mà chính phủ là không đủ tiền cho các ngân sách của chính phủ thì lúc đó chính phủ sẽ tìm mọi cớ để lấy thuế của dân.
Hiện Quốc hội Mỹ đang xem xét hai gói trừng phạt chống lại Nga. Trong trường hợp phát hiện được những nỗ lực can thiệp của Nga vào bầu cử tại Hoa Kỳ, Nhà Trắng tuyên bố sẽ chặn các nguồn lực của các ngân hàng lớn của Nga như Sberbank, VTB và VnExekonombank và các công ty năng lượng trong đó có Gazprom, Rosneft và Lukoil. Gazprom và Rosneft đều đang có các dự án liên doanh khai thác dầu khí với Việt Nam, trong khi Lukoil đã rút khỏi hợp đồng khai thác dầu khí với Việt Nam vào năm 2014. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, các biện pháp trừng phạt lên Nga cũng có thể gây cản trở cho Việt Nam trong việc chuyển tiền giữa Nga và Việt Nam, vì hiện Việt Nam vẫn phải thông qua một nước thứ ba để chuyển tiền sang Nga và ngược lại.
Sau khi nhất thể hóa hai chức danh cao nhất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giờ đây đã trở thành Tập Cận Bình của Việt Nam. Tuy nhiên, với một lãnh đạo thân Trung Quốc như ông Trọng đã xuất hiện những lo ngại liệu mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ sẽ ra sao trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đặt nước Mỹ trên hết. Ông Trọng là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ năm 2011 và chính thức kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước sau khi được gần 99,8% số phiếu thuận của Quốc hội nghị gật hôm 23 tháng 10. Vị tân Chủ tịch nhậm chức chỉ một tuần sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thăm Việt Nam lần hai giữa những thông tin không chính thức về chuyến thăm của Chủ tịch Trọng tới Nhà Trắng trong nay mai. Theo nhận định của các nhà quan sát chính trường Việt Nam, ông Trọng có nhiều mối quan hệ mật thiết với Bắc Kinh. Bản thân tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc cũng cho rằng ông Trọng là một nhân vật theo đuổi các chính sách thân Bắc Kinh, nên Mỹ và các nước phương Tây lo ngại các thành phần thân Trung Quốc có quan điểm Trung Hòa sẽ chi phối chính sách đối ngoại Việt Nam trong tương lai. Tuy nhiên, các chuyên gia mà VOA tiếp xúc nhận định rằng ông Trọng sẽ rất thận trọng trong việc cân bằng các mối quan hệ với hai siêu cường thế giới. Luật sư Vũ Đức Khanh hiện đang là Phó Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam nói với VOA từ Canada.
Khó lòng mà một cái lực lượng chính trị nào ở tại Việt Nam mà lộ mặt rõ để mà đi về hẳn về phía Trung Quốc. Vì nếu như mà họ ngã hẳn về phía Trung Quốc trong một cái chừng mực nào đó thì coi như đó là cái bản án tử hình về mặt chính trị của họ. Có thể có một thành phần nào đó trong đảng muốn làm cái vấn đề đó, nhưng mà với một cái tập thể trên 4 triệu đảng viên thì tôi không tin rằng những anh chị em, những cô chú đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lại cam tâm làm cái vấn đề đó. Mà lòng dân Việt Nam thì bây giờ đang hướng về cái vấn đề là chúng ta mở cửa với thế giới.
Không ai ở Việt Nam ủng hộ Trung Quốc. Theo giáo sư người Úc chuyên theo dõi về Việt Nam Carl Thayer nhận định, tư tưởng chống Trung Quốc tăng cao kể từ khi Bắc Kinh đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi tháng 5 năm 2014 và sau đó là các hành động quân sự hóa trên Biển Đông cũng như ép buộc Việt Nam trong các hoạt động thăm dò dầu khí ngoài khơi. Các cuộc biểu tình của người dân nổ ra trong năm qua đều để phản đối các chính sách có liên quan tới Trung Quốc. Do đó, duy trì ổn định sẽ là ưu tiên hàng đầu của vị tân chủ tịch nước theo nhận định của các chuyên gia. Ông ấy được cho là sẽ tiếp tục cân bằng các mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ. Ông Murray Hibbert, chuyên gia cao cấp về châu Á của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington cho biết, ông ấy sẽ hướng về Trung Quốc vì thương mại và đầu tư và hướng về Washington vì sự ủng hộ về an ninh khi Trung Quốc đang trở nên hung hăng hơn trên Biển Đông. Trung Quốc vừa trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam vào tháng 2 năm nay, nhưng tranh chấp Biển Đông giữa hai quốc gia trung đường biên giới lại ngày càng trở nên căng thẳng. Trong khi đó, mối quan hệ an ninh quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ phát triển mạnh mẽ hơn với những chuyến thăm thường xuyên của lãnh đạo cao cấp của Bộ Quốc phòng hai nước. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 tháng qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã tới thăm Việt Nam hai lần, với lần gần đây nhất là vào ngày 16-17 tháng 10. Nhận định từ Singapore, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISIS lại cho rằng xu hướng đối ngoại của ông Trọng không hẳn là thân Trung Quốc.
Trong những cái năm dưới cái nhiệm kỳ của ông Trọng thì rõ ràng là Việt Nam càng ngày càng tỏ ra cứng rắn hơn với Trung Quốc so với trước đây. Và trong cái quy trình hoạch định chính sách đối ngoại Việt Nam thì một cái chính sách đối ngoại như vậy sẽ không thể nào mà được thông qua hay được thực thi nếu như không có sự đồng ý của người đứng đầu, ở đây là ông Trọng. Và những cái diễn biến như là trong thời gian qua, ví dụ là chuyện ông Trọng sang thăm Mỹ lần đầu tiên chẳng hạn, hay là những cái hành động của Việt Nam ở trên Biển Đông, ví dụ là trong cái cuộc đối đầu của Trung Quốc xung quanh cái vụ giàn khoan 981 chẳng hạn, thì tất cả những điều này cho thấy rằng là chính sách đối ngoại của Việt Nam và bản thân cái xu hướng đối ngoại của ông Trọng thì không hẳn là thân Trung Quốc. Và song song với đó thì cũng có những dấu hiệu cho thấy là Việt Nam đang xích gần hơn về phía Mỹ để mà có thể đối trọng lại với những áp lực của Trung Quốc trên Biển Đông.
Ông Trọng trở thành vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên tới thăm Nhà Trắng khi ông gặp mặt Tổng thống Barack Obama trong chuyến công du Mỹ năm 2015. Theo nguồn tin Vận động Hành lang của luật sư Khanh, ông Trọng có thể sẽ tới thăm Mỹ trong thời gian gần đây trên tư cách Chủ tịch nước. Hiện chưa có thông tin chính thức nào từ cả hai chính phủ về chuyến thăm này. Theo luật sư Khanh, nếu chuyến đi xảy ra, đây sẽ là cơ hội tốt cho Việt Nam thay đổi khi ông Trọng có cơ hội trực tiếp gặp gỡ Tổng thống Trump để bàn về việc tăng cường mối quan hệ với Mỹ trong nhiều mặt.
Trải qua những đời tổng thống từ Cộng hòa tới Dân chủ rồi sang Cộng hòa trở lại Dân chủ, rồi bây giờ tới Tổng thống Donald Trump, thì cái chính sách đối với Việt Nam của Hoa Kỳ vẫn trước sau như một, tức là muốn tiếp cận với Việt Nam và muốn giữ Việt Nam ở trong một cái chừng mực mà có thể bảo vệ được quyền lợi của thế giới phương Tây.
Chính phủ đầu tiên lên tiếng chúc mừng việc ông Trọng được bầu làm chủ tịch nước là Mỹ thông qua vị đại sứ của họ ở Hà Nội, Daniel Crittenbrink, hôm 23 tháng 10. Trung Quốc là nước thứ hai gửi lời chúc mừng tới việc bổ nhiệm tân chủ tịch nước Việt Nam bằng một thông điệp từ chủ tịch Tập chỉ vài giờ sau đó. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chủ tịch Trọng để tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện Mỹ-Việt. Đại sứ Crittenbrink viết trong thông cáo chúc mừng ông Trọng hôm 23 tháng 10.
Tiếp nối chương trình là phóng sự Smithsonian, viện bảo tàng lớn nhất Hoa Kỳ.
Nằm ngay trung tâm khu quảng trường quốc gia tại Washington có một tòa lâu đài cổ kính theo phong cách châu Âu cách đây vài thế kỷ. Đó là Viện Bảo tàng Smithsonian, một trong những công trình kiến trúc lâu đời nhất tại thủ đô Hoa Kỳ. Nếu có cơ hội đến với Washington, ít có du khách nào không tìm tới tòa lâu đài được xây dựng hoàn toàn bằng đá cát đẹp mắt, độc đáo và cũng là viện bảo tàng khổng lồ nhất của nước Mỹ này. Ước tính mỗi năm hệ thống bảo tàng thuộc Smithsonian thu hút hơn 30 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế với hàng nghìn cuộc triển lãm khác nhau. Cô Megan Jost từ Florida nói:
Chúng tôi nghĩ rằng rất cần thiết để cho lũ trẻ được trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau, từ văn hóa bản địa cho tới các nền văn hóa độc đáo khác trên thế giới. Điều đó không chỉ giúp chúng có được những hiểu biết cần thiết, mà còn giúp chúng hiểu được giá trị của cuộc sống. Và bạn có thể tìm thấy hầu như tất cả những đặc trưng văn hóa độc đáo của thế giới ở ngay tại đây.
Chỉ cần khám phá hệ thống các bảo tàng thuộc Smithsonian tại Washington DC thôi, du khách đã có được một khối lượng kiến thức khổng lồ và những trải nghiệm khó quên với các nền văn hóa khác nhau, từ châu Á như Trung Hoa, Nhật Bản, Ba Tư, Tây Tạng, thậm chí là cả Miến Điện và Việt Nam, cho tới những tinh hoa văn hóa và nghệ thuật của châu Phi, với những quốc gia mà hầu như mọi người chỉ biết tới bởi chiến tranh và đói nghèo như Ethiopia, Tunisia hay Uganda. Ngoài ra thì Smithsonian cũng quản lý hệ thống bảo tàng tự nhiên và vườn thú khổng lồ tại thủ đô Hoa Kỳ. Những khu bảo tàng và vườn thú này tất nhiên luôn là điểm đến hấp dẫn dành cho các gia đình có trẻ nhỏ từ khắp nơi trong và ngoài nước Mỹ. Anh David Patson từ Pennsylvania cho biết:
Lũ trẻ của tôi cứ đòi bằng được tới đây để xem các loài động vật, vì thế mà tôi không thể không tới đây.
Bé Aurie Sandra từ Pennsylvania nói:
Cho thấy thật là quá đỗi tuyệt vời. Cho muốn xem khủng long, muốn được nhìn thấy các loài động vật khác nhau và cuộc sống ngoài tự nhiên của chúng nữa.
Được thành lập từ năm 1846 với mục tiêu gia tăng và phổ biến kiến thức, Smithsonian được coi là viện bảo tàng quan trọng nhất của Hoa Kỳ, với 200 bảo tàng và viện nghiên cứu trên 45 tiểu bang của nước Mỹ và có mặt ở cả Puerto Rico cùng Panama với 154 triệu vật phẩm trưng bày khác nhau. Điều đặc biệt là tất cả các bảo tàng thuộc Smithsonian đều mở cửa miễn phí, phục vụ du khách trong nước và quốc tế. Chi phí hoạt động hàng năm của Smithsonian là 1,2 tỷ đô la, với 2/3 là từ ngân sách liên bang, còn lại là từ các khoản hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức và các hoạt động khác nhau.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh Words and Idioms.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ finger là ngón tay và một có động từ to curry, nghĩa là nịnh hót, cầu cạnh. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is cross one's fingers. Cross one's fingers.
Cross one's fingers có nghĩa là móc hai ngón tay vào nhau để cầu may. Đó là cách người Tây Phương thường làm khi mong mỏi một điều gì tốt đẹp sẽ xảy ra trong một hoàn cảnh có thể không tốt. Một đội bóng rổ sắp phải tranh tài với một đội khác và hy vọng sẽ thắng. Ông huấn luyện viên của đội nói:
Our basketball team has beaten every team in the state so far. I know it's because we have better players and we've practiced harder. Still, we're up against our greatest challenger next week, and many of us are crossing our fingers. We're hoping that we'll be successful and win the trophy.
Tính đến nay, đội bóng rổ của chúng tôi đã thắng tất cả các đội khác trong tiểu bang. Tôi biết đó là vì chúng tôi có cầu thủ giỏi hơn và chúng tôi luyện tập nhiều hơn. Tuy vậy, chúng tôi sẽ đấu với đối thủ mạnh nhất vào tuần tới. Chúng tôi hy vọng sẽ thắng và đoạt giải thưởng. Challenger là người thách thức, đối thủ và trophy là giải thưởng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Our basketball team has beaten every team in the state so far. I know it's because we have better players and we've practiced harder. Still, we're up against our greatest challenger next week, and many of us are crossing our fingers. We're hoping that we'll be successful and win the trophy.
Nạn thất nghiệp đang ảnh hưởng đến nhiều người ở Mỹ cũng như tại nhiều nước khác trên thế giới. Một ông bố nói về hoàn cảnh tìm việc của con gái ông như sau.
My daughter has been looking for a job for almost 2 years. After sending in lots of resumes and going on a number of interviews, she's become really frustrated. The position she just applied for looks like a good match for her skills and experience. She's got her fingers crossed. This may be the chance she's been waiting for.
Con gái tôi vẫn tìm việc từ gần 2 năm nay. Sau khi gửi rất nhiều đơn xin việc và được phỏng vấn mấy lần, con tôi cảm thấy hết sức nản lòng. Công việc mà con tôi vừa xin trông có vẻ như rất hợp với khả năng và kinh nghiệm của con. Con tôi đang hy vọng sẽ thành công. Đây có lẽ là cơ may mà con tôi vẫn chờ đợi. Resume là đơn xin việc và frustrated là nản chí, nản lòng. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My daughter has been looking for a job for almost 2 years. After sending in lots of resumes and going on a number of interviews, she's become really frustrated. The position she just applied for looks like a good match for her skills and experience. She's got her fingers crossed. This may be the chance she's been waiting for.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is curry favor. Curry favor.
Curry favor. Có một từ mới là favor, nghĩa là ân huệ. Curry favor là nịnh hót ai, tân bốc ai, cầu cạnh ai để xin ân huệ. Một người láng giềng của ông Brown vừa ghé nhà ông để cho ông một gói bánh. Bà làm lấy. Nhiều người nghĩ rằng bà ấy tốt bụng, nhưng ông Brown lại nghĩ khác. Ông nói:
I happen to know that she and her husband are interested in putting up a fence and that they need my approval before it can be built. I think that's an attempt to curry favor with me so that I'll sign off on her request. But I'm not inclined to approve a fence that blocks my view of a park.
Tôi biết được là hai vợ chồng bà ấy muốn dựng một cái hàng rào và họ cần tôi chấp thuận thì mới được phép làm. Tôi cho rằng đây là một cách cầu cạnh tôi để tôi đồng ý với yêu cầu của họ. Nhưng tôi không muốn chấp thuận việc xây một cái hàng rào làm che mất một công viên trong tầm mắt của tôi. Fence là hàng rào và approval là chấp thuận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I happen to know that she and her husband are interested in putting up a fence and that they need my approval before it can be built. I think that's an attempt to curry favor with me so that I'll sign off on her request. But I'm not inclined to approve a fence that blocks my view of a park.
Không phải chỉ có láng giềng mới cầu cạnh để đạt được những gì họ muốn. Một cư dân thành phố có nhận xét đầy mỉa mai về bà thị trưởng như sau.
Don't assume that the mayor has a special fondness for you. If you're influential and can help her deliver on her campaign promises, she'll compliment you, invite you out to dinner, and treat you very specially. The truth is she curries favor with anyone she considers to be very important.
Đừng cho rằng bà thị trưởng đặc biệt ưa thích bạn. Nếu bạn là người có thế lực và có thể giúp bà ta thực hiện những cam kết trong khi tranh cử, thì bà ta sẽ khen ngợi bạn, mời bạn đi ăn ngoài và đối xử đặc biệt với bạn. Sự thật là bà ta tâng bốc bất cứ người nào mà bà ta cho là rất quan trọng. Fondness là sự ưa thích. Influential là có ảnh hưởng, có thế lực. Và campaign là cuộc vận động tranh cử. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Don't assume that the mayor has a special fondness for you. If you're influential and can help her deliver on her campaign promises, she'll compliment you, invite you out to dinner, and treat you very specially. The truth is, she curries favor with anyone she considers to be very important.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là cross one's fingers, nghĩa là hy vọng thành công. Và hai là curry favor, là tâng bốc cầu cạnh ai để được lợi. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.